Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Thứ hai, xin Thầy giải thích thêm, những người trẻ tuổi có chí nguyện xuất gia trước phải có sự cho phép của cha mẹ hay tăng quyến? Nếu không có sự cho phép của cha mẹ thì không có chùa nào dám nhận. Thầy đã khuyên họ nên thuyết phục cha mẹ, nếu không được thì hãy quyết tâm làm theo ý muốn của mình mà không để cho cha mẹ làm khó chùa. Cố vượt qua mọi trở lực khác nếu có, trong khi tu họ còn quá trẻ để có thể đương đầu với những vấn đề đó. Và thầy chắc chắn rằng cuộc đời tu của họ sẽ đạt được những thành tựu nhất định như thầy, để báo hiếu cho cha mẹ, bù đắp lại những khổ đau mất mát mà cha mẹ phải hy sinh cho mình vì con cái. Tôi đã thấy nhiều vị hòa thượng đạo cao đức trọng đã kiến tạo được toàn thể tăng già vững chắc, nhưng cũng không sao tránh được những kết quả không như ý. Vì những người hay là mỗi người có mỗi chủng tử riêng, có những phước lực riêng không đều nhau, cho nên không phải ước nguyện nào cũng trở thành thành tựu. Câu hỏi này đặt ra một cái khả thể đã từng có trong cuộc đời. Khả thể đó có thể mình chứng kiến một cách tận mắt, hoặc là nghe, hoặc là được những người bạn của mình kể lại. Nhưng mà nếu không khéo thì chúng ta có thể dựa vào cái này chán nản thất vọng. Chúng ta nghĩ rằng là mỗi người có một cái nghiệp lực riêng, do đó dầu cho các vị thầy có cố tình hướng dẫn, nỗ lực phấn đấu cỡ nào đi nữa, người đó cũng không bao giờ chuyển hóa được. Bằng chứng đã có nhiều người bị thất bại, bằng chứng đã có nhiều người bị chán chường, bằng chứng đã có nhiều người vào trong chùa cảm thấy là phiền não dồn dập, không chịu nổi đời tu và trở về đời sống thế gian bằng những nỗi khổ đau chồng chất. Và sau này khi nhìn thấy người tu không còn có một thái độ tâm lý muốn gần gũi và tôn kính như trước khi mình đã từng, thái độ tâm lý đó là thái độ tâm lý tiêu cực. Nếu là những bậc cha mẹ, chúng ta phải đặt ra một cái suy nghĩ như thế này: nếu trong quá khứ đã từng có những bậc cao thượng và thành công, tại sao mình lại không dám tin rằng con mình là một trong những người đó? Và tương tự là những con người chưa được cha mẹ cho phép xuất gia với nhiều lý do rất chính đáng, rằng con còn nhỏ, con chưa có chí nguyện, con chưa hiểu điều đạo Phật, con cần phải phụng dưỡng cha mẹ, con phải làm việc này làm việc kia. Thì những người đó cũng phải nêu một chí nguyện rằng tại sao tôi lại không có quyền suy nghĩ rằng tôi gặp nhiều khó khăn như đó, tôi vẫn có thể vượt qua và trở thành một con người khác với những con người bình thường thông thường khác. Thì cách suy luận như vậy sẽ giúp chúng ta vượt khó khăn, thành công trong cuộc đời. Dĩ nhiên nếu chúng ta thành công được, cái tâm niệm cống cao ngàn mạng cũng dễ phát sinh lắm, bởi vì mình là một người đặc biệt. Nhiều người thất bại, nhiều người không thành công, mình thành công, cho nên mình có được quyền hãnh diện tự hào hơn những người khác. Nếu rơi vào trạng thái tâm lý đó rất nguy hiểm. Chúng ta phải lưu ý một điều, chúng tôi chưa bao giờ nói rằng hễ là những người con muốn đi tu phải xin phép cha mẹ. Ở trong đạo lý nhà Phật dạy, nếu chúng ta là những người dưới 18 tuổi, tức là mình chưa trưởng thành về phương diện luật pháp, chính là về phương diện xã hội công nhận, chúng ta phải được sự đồng ý của cha mẹ để cha mẹ không làm khó làm dễ chùa, cho rằng là nhà chùa đã dụ dỗ con cái của mình, bởi vì chuyện đó đã từng xảy ra ở nơi này nơi nọ. Mặc dù con mình đi tới chùa phát nguyện trở thành người tu bằng một chí nguyện rất là lớn, trong trường hợp mình đã trưởng thành rồi ấy, thế mà vì cái quý mến tình cảm cha mẹ và con cái, anh em và bạn thân với nhau, nhiều thân quý của chúng ta đã không cho phép chúng ta bằng cách làm chúng ta chán nản, thất vọng, kể những cái chuyện tiêu cực ở trong chùa cho chúng ta nghe, để chúng ta không còn có một tâm nguyện nào muốn đến chùa nữa. Năm ngoái khi đi giảng tại Hoa Kỳ, chưa tiếp xúc một gia đình mà trong đó có hai người con muốn xuất gia, ấy thế mà người mẹ không hề cho phép. Với những lời rất đơn giản là người mẹ thấy rằng là tôi thấy trong chùa nhiều người ra đời lắm, bây giờ con tôi đi tu rồi nó cũng ra đời như vậy, bây giờ nó đang làm dược sĩ, một đứa làm bác sĩ mà đi tu rồi bỏ sự nghiệp rồi trở thành những người như kia thì có giá trị gì? Từ đó bà ta không bao giờ cho phép. Mà khi mà con cái muốn đi tu thì bà ta nói là nếu con đi tu thì mẹ sẽ tự tử cho con thấy. Đối đứa con là dám đi tu, trở ngại vô cùng, khó khăn vô cùng. Là những bậc cha mẹ gieo những hạt giống tiêu cực đó là chúng ta đang hại, làm cho hạt giống tích cực của người con mình bị chết đi. Cho nên sống và đối diện với những cái hoàn cảnh như vậy, đừng bao giờ chúng ta làm thấy nản chí và thất lòng. Phải niêm quyết tâm, nếu chưa ra khỏi nhà trong giai đoạn này, đừng để cho hạt giống xuất gia nó bị chết. Tìm cơ hội giải quyết làm sao cho thật im đẹp. Nếu chịu suy nghĩ, chúng ta sẽ có một con đường. Nếu chịu tìm kiếm, chúng ta sẽ có một giải pháp. Cái nguyên lý tích cực này sẽ là một cái bệ đỡ, làm cho mình không bao giờ bị bỏ cuộc. Và nếu biết cách thuyết phục cha mẹ, chúng ta có thể dẫn chứng những con người xuất gia chân chánh, có chí nguyện, có thành công trong vấn đề độ sanh, trở thành mẫu mực cho rất là nhiều con người. Và từ từ đến lúc nào đó cha mẹ mình hiểu ra vẫn có thể chấp nhận được. Trong thực tế vẫn có nhiều người dưới tuổi thành niên từ bỏ gia đình đi tu trong sự trốn tránh, cha mẹ không cho phép. Nhưng cũng rất là may là cha mẹ không thưa, thì những người đó vẫn trở thành những bậc mô phạm trong cuộc đời. Nhiều vị lắm, nhiều vị họ tự xuất gia từ nhỏ. Sở dĩ mà Đức Phật khuyên là phải được sự đồng ý của cha mẹ để không có tạo những cái rắc rối không cần thiết. Rồi nếu như chúng ta đi mà nếu như cha mẹ không tạo những rắc rối thì đi cũng sao. Đẹp bên này đẹp bên kia là một giải pháp tốt nhất cho cả hai. Còn nếu đẹp bên này không đẹp bên kia thì một giải pháp tích cực có thể quản việc đó lại để nó không có bị những cái phản ứng phụ ảnh hưởng chi phối. Vậy thì chúng ta hồi hướng và dừng lại tại đây. Nếu có thời giờ thì chúng tôi sẽ cố gắng trong một tương lai gần trình bày thêm một cái buổi thứ tư, cũng mang chủ đề đó là nói chuyện với người muốn xuất gia, để giúp cho những người có chí nguyện đó hoặc là đã có chí nguyện rồi bỗng dưng do những cái tác động tiêu cực đánh mất hết tất cả những niềm tin về chuyện xuất gia, có thể có cơ hội suy nghĩ lại, có thể có một cái cơ hội làm mới lại cái nhận thức của mình. Là người đệ tử Phật, đừng bao giờ cho phép mình chấp nhận mọi thứ không có đổi thay. Mình của ngày hôm qua khác với ngày hôm nay, mình của ngày hôm nay khác với ngày hôm qua và dĩ nhiên khác với ngày mai trong tương lai. Nhưng mà phải khác trong một cái cách thế tích cực thì mới có giá trị. Còn khác trong một cách thế ngày càng xấu hơn, ngày càng tệ hơn là cái phải nên tránh. Thì bây giờ xin quý vị ngồi tại chỗ hồi hướng.
Quyền đem công đức này hướng về công tăng càng đề